Em có thể giải thích cho con biết rõ hơn về năm yếu tố cấu tạo nên con người theo cái quan điểm của đạo Phật như thầy vừa kể rất là mới là khái quát mà con chưa được rõ.
Thuật ngữ Bali gọi năm yếu tố là Pancha Khanda, Sanskrit là Pancha Skanda. Skanda đó được người Trung Quốc dịch bằng hai từ, đó là uẩn và ấm. Uẩn là tổ hợp, ấm tức là hình thức tổ hợp thôi. Ngũ uẩn là năm tổ hợp, năm nhóm hình thành. Đức Phật dùng thuật ngữ này để chỉ cho sự cấu tạo mạng sống của một con người và các loài động vật có tình thức nói chung. Chia gọn đó thì con người gồm có hai nhóm thôi, nhóm vật chất và nhóm tâm. Nhóm vật chất thì được hình thành bởi bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió, mà nói theo triết học đó, nó cấu thành ra bốn nguyên lý là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý vận động. Người nào mà thiếu một trong bốn nguyên lý này là không thể nào duy trì được sự sống được, sẽ phải chết trong một thời gian hoặc dài hoặc ngắn thôi. Bổ sung và tương tác với thân vừa nêu đó thì gồm có bốn yếu tố mà người Trung Quốc thường dịch tới là thọ, tưởng, hành và thức. Chúng tôi dịch mỗi từ đó thành hai chữ, đó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì bốn yếu tố này nó tạo thành cõi tâm của con người. Nếu lấy bốn yếu tố vừa nêu cộng với thân đó thì gồm có năm yếu tố, cái đó được gọi là năm tổ hợp hay là năm hợp thể, tức ngũ uẩn. Cái sâu xa của học thuyết này nằm ở chỗ đó, theo Đức Phật đó, là chúng ta không nên đánh đồng một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn cái yếu tố vừa nêu là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Học thuyết đó được Đức Phật nói trong tiếng Bali là anatta. Tiếp vĩ ngữ, xin lỗi, tiếp đầu ngữ A trong một số ngữ cảnh là phủ định từ. Trong ngữ cảnh này không phải là phủ định từ, mà chỉ muốn nói lên cái chẳng phải là. Còn phủ định tức là mình phủ định cái sự hiện hữu đó. Như vậy anatta đó mà dịch là vô ngã là không chuẩn. Trong ngữ cảnh này chúng ta phải dịch là phi ngã chứ không phải là vô ngã. Vô ngã có nghĩa đen là không có cái tôi. Còn phi ngã là chẳng phải là tôi. Ngữ nghĩa của chẳng phải là tôi khác rất xa với không có cái tôi. Ví dụ trong khán phòng ngày hôm nay tại địa Phật đường Giác Tuệ thì có được vài chục anh chị đến nghe. Chúng ta không thể nói là trong giảng đường này không có vài chục anh chị đó. Nếu nói là vô ngã tức là không có những người này hiện hữu. Cái phòng này mà phòng trống không, không có ghế, không có gì hết. Trên thực tế là có. Nhưng mà những người nam và nữ, lớn và nhỏ ở tại Resident hoặc là Leipzig mà đến đây đều là những tổ hợp rồi có năm yếu tố. Và tổ hợp đó được hình thành chứ không phải là nó tự thân ở trong chính nó. Chính vì thế nó gọi là chẳng phải là tôi. Tại vì nó được hình thành bởi nhiều yếu tố là phi tôi. Và học thuyết này đó dùng để áp dụng vào những tình huống khi nỗi khổ niềm đau tấn công con người, chẳng hạn như cái chết, bệnh tật, thương tổn, mất mát tài sản và nhiều cái tai nạn rủi ro bao gồm thiên tai, thì phần lớn chúng ta sẽ gọi là rơi nước mắt, tiếc nuối, thương cảm, bi lụy, đập đầu, bứt tóc, mất ngủ, thậm chí là tự vẫn mà chết. Thì trong những tình huống đó, trong kinh đó, Đức Phật mới dạy chúng ta là hãy gọi là nhận thức chẳng phải là tôi, để cho nỗi khổ nó không bám trên tâm của mình, nỗi đau nó không bám trên thân của mình. Nhờ đó mà chúng ta an toàn thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm đau. Khi chủ trương học thuyết phi ngã tức anatta, Đức Phật không hề có dụng ý là phủ định tính trách nhiệm pháp lý và dân sự đối với các hành động do cái chẳng phải là tôi này đã làm, đang làm hay là sẽ làm. Vì lý do rất đơn giản là đạo Phật kêu gọi cái tinh thần trách nhiệm đạo đức, hoàn thuyết nhân quả và tái sinh, thì không có lý do gì mà Đức Phật phủ định cái tính pháp lý và dân sự của các hành vi. Còn đây là khi nỗi khổ niềm đau đến, chúng ta thường nghĩ rằng là tôi đang đau, tôi đang khổ, cho cái khổ đau đó đôi lúc nó kết thúc 30 năm trước rồi, bây giờ chúng ta vẫn nghĩ rằng mình là nạn nhân. Và do vậy chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau lại thêm nhiều lần nữa. Do đó nói cách khác là học thuyết phi ngã là một nghệ thuật vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau bằng nhận thức luận đúng với bản chất của tổ hợp hình thành ra thân thể và tâm tư này. Cho nên không nên áp dụng sai học thuyết phi ngã vào cái tình huống để phủ định cái tính pháp lý của hành vi và nhân sự, thì như thế là quỷ biện thôi. Ở trong kinh đó, thì khi một số người ta quỷ biện như thế thì Đức Phật có nói là bây giờ ông A là trộm cắp cho nên nó bị phạt. Khi quan ông A không thể nói là tôi chẳng phải là tôi, chứ cái hành động ăn cắp này chẳng phải là tôi ăn cắp, cho nên nó chỉ là một cái chuỗi của hành động ăn cắp thôi chứ không phải là tôi, thì không vì thế mà tội của đương sự này được tha bổng. Chúng ta có thể áp dụng cái lý luận đó bằng cái cách khôi hài như sau: nếu người nào đó vi phạm tội ăn cắp và nói rằng là cái hành động tay của tôi là ăn cắp chứ còn tôi không phải là ăn cắp, thì lúc đó chúng ta chỉ cần hỏi là thế thì nếu dùng dao để chặt đứt cái cánh tay vốn không phải là người ăn cắp đó thì anh có chịu hay không? Có lẽ là không ai chịu, tức là ta nói là tay này của tôi à. Cho nên á, áp dụng phi ngã đúng tình huống về phương diện tâm lý và nhận thức sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được khổ đau. Và đây là cái phương pháp thực tập rất là thống nhất ở trong triết học và tâm lý học Phật giáo. Nhắc lại gọn đó là đừng nên hiểu vô ngã là không có cái tôi, tức là một phủ định từ, mà là phi ngã, tức là chẳng phải là tôi, vì cái tôi đó mang tính tổ hợp bởi nhiều yếu tố mà hình thành. Xin đi coi khác.
Quan trọng nhất với cuộc đời ạ. Xin thầy trả lời
câu hỏi này. Nó rộng mênh mông như là không gian vô tận nha. Để đơn giản á, là xin anh cho biết cái gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời của anh.
Vâng.
Bây giờ anh thử nêu ra ba cái quan trọng nhất rồi anh mới làm cái loại trừ thì nó gọi là cái quan trọng số 1.
Của con là gia đình, con cái và sự nghiệp ạ.
Gia đình, con cái và sự nghiệp là quan trọng nhất. Thế thì những cái còn lại ngoài cái đó đối anh có quan trọng không?
Cái nào cũng có quan trọng và bổ sung cho nhau ạ.
Còn cái nào là quan trọng nhất trong gia đình, con cái, sự nghiệp?
Trong gia đình thì sức khỏe là quan trọng nhất ạ.
Quan trọng nhất hả? Nhưng mà sức khỏe là cái khác nữa rồi. Gia đình nó thuộc về người thân huyết thống nè, con cái là một phần của huyết thống nè, sự nghiệp là cái tương lai của bản thân mình liên hệ đến tài chính của cả mọi thứ. Còn nếu mà nói là sức khỏe thì nó lại là một cái khác nữa.
Thầy trả lời cho con nào.
Nếu như thế theo con đang lẽ em Hạnh phải hỏi là cái gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời của thầy. Chỉ có mình mới biết được cái gì quan trọng nhất đối với mình, đúng không?
Dạ,
khi thầy phản vấn lại đó, mục đích duy nhất là để giúp chúng ta còn suy nghĩ thế này nè. Mỗi người trong một giai đoạn với cái không gian và thời gian nhất định, cái đối tượng được người ta xem quan trọng nhất là khác giữa người A với người B. Ví dụ như là một học sinh vừa hoàn tất chương trình phổ thông trung học cấp 3, đang luyện thi vào đại học, thì cái quan trọng nhất của học sinh đó là đậu với cái điểm đỗ đạt thật là cao để có một cái tương lai tươi sáng. Như vậy chúng ta rất là khó tìm ra được một cái tiêu chí chung cho cái gì là quan trọng nhất đối với mọi người, đối với mọi người. Do đó bằng cái phương pháp nhận thức này đó, tức là dựa vào cái tính tương đối và tính là cần thiết đó, thì chúng ta có thể nêu ra cho chúng ta những cái cách thức để nhận thức đâu là cái quan trọng. Thì tôi xin trình bày nó gồm có ba ý như sau. Thứ nhất đó, chúng ta hãy tự liệt ra cho chính mình một chuỗi những cái sự vật sự kiện bao gồm con người trong những cái tình huống khác nhau theo cái tính gọi là ưu tiên, rồi cái đó là thứ yếu. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là đối với tôi cái gì là quan trọng nhất và đối với người khác cái gì là không quan trọng nhất, và cả cái quan trọng và không quan trọng đó cũng chỉ là tương đối thôi. Điều hai, sau khi liệt kê ra hết rồi đó thì chúng ta dùng một cái thước đo, đó là tính giá trị. Như vậy cái quan trọng nhất của tôi có thật sự là có giá trị cho tôi ở một mức độ đơn giản và có giá trị cho mọi người hay không. Có những cái người ta cho là rất quan trọng nhưng mà giá trị nó không có gì hết á, thì người ta thích như thế, người ta quan trọng quá nên nói vậy thôi. Cho nên phải đặt cái quan trọng đó trong cái tương quan và cái tính cam kết là mang lại cái giá trị cho cái tương quan đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một cái bài toán, cái gì chúng ta đầu tư nó chắc chắn là phải có giá trị để nó dẫn đến cái yếu tính quan trọng cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Điều ba là khi đặt cái tính giá trị vào cái đối tượng được gọi là quan trọng đó đó, thì chúng ta phải thấy rằng là nó có cái mục đích lâu dài hay không. Thì đó là ba nội dung chúng ta sẽ tìm ra được cái tính quan trọng cho vấn đề của mình. Ví dụ nói về cái lời phát biểu đi, thì trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nêu ra có 6 tình huống phát biểu, mà theo đó ngài rút lại chỉ có 2 tình huống chúng ta buộc phải nói chứ không thể yên lặng. Tình huống 1 là nội dung của lời nói là sự thật. Lời nói đó người nghe được thích thú, và khi nghe thích thú rồi đó, nó dẫn đến cái kết quả lợi ích. Thì như vậy trong cái tuyên ngôn này nó đạt được cả 3 tiêu chí, có sự thật, rồi có lợi ích, và người nghe thích nghe. Thì chỉ có người nào gọi là bỏng sẻn tri thức lắm mới giấu giếm mà không phát biểu ra, thì lúc đó cái nội dung đó được gọi là quan trọng nhất đối với người phát ngôn. Cho nên người đó bắt buộc phải có trách nhiệm để nói khéo để cái tác dụng nó đạt được ở mức độ cao hơn. Tình huống 2, nội dung của lời nói là chân lý, áp dụng chân lý đó là có lệ lạc nhưng người nghe thì chẳng muốn nghe, do vì họ có thể họ nghĩ rằng họ không có nhu cầu và họ nghĩ rằng cái nội dung đó là sai vân vân, họ không nghe. Thì Đức Phật kết luận lại trong tình huống này vẫn phải nói, và lời nói đó được xem là rất quan trọng và cần thiết đối với người phát ngôn. Như vậy khi mình giới hạn cái gì là quan trọng nhất đối với lời nói trong một không gian và thời gian nhất định, thì Đức Phật nói là gì? Nó có 3 tiêu chí thôi. Lợi ích là cái kết quả nó đang đưa tới, rồi giá trị chân lý nó phải có, còn người nghe có thích hay không thích vẫn cứ phải nói ra. Thì đó là cách thức mà Đức Phật giúp cho chúng ta là tạo ra cái cách đánh giá đâu là cái quan trọng và đâu là cái chưa quan trọng. Mà cái nào không quan trọng á, có cũng được, không có cũng không sao. Còn cái quan trọng á, thì chúng ta cần phải ưu tiên làm. Mà theo Đức Phật, quan trọng nhất của một kiếp người vẫn là làm chủ thân và tâm ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải là những hứa hẹn ở trong tương lai. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,